Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm 2001. Chúng ta đang ở tại Chùa Cam Lộ, Sông Hà, trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta đọc tiếp chương 2 của Nhiếp Đại Thừa Luận. Chúng ta đọc đoạn thứ 10 của chương 2. Tại sao năm thứ biểu hiện đầu là biểu hiện thành thân, thành chủ thể, thành chủ của thân, thành chủ thể tiếp nhận, thành đối tượng tiếp nhận và thành chủ thể nhận thức lại cùng nhau chuyển sinh một lần và ăn khớp với nhau trong tất cả mọi hình thái sinh mạng? Trả lời: vì có như thế thì mới thực hiện được một cách đầy đủ những hiện tướng sinh, thành và thọ dụng của các sinh mạng. Tại sao các biểu hiện khác như biểu hiện thời gian vân vân lại cũng có mặt? Vì những lý do sau đây. Từ vô thủy đến nay, quá trình lưu chuyển sinh tử chưa bao giờ đứt đoạn. Các chủng loại hữu tình được kể là vô lượng, vô số. Hoàn cảnh sinh môi là vô lượng, vô số. Ngôn thuyết liên hệ tới những sự việc liên tiếp xảy ra cũng là vô lượng, vô số. Báo thân và thọ dụng cũng được xem là vô lượng, vô số. Sự thọ dụng, những quả báo dễ chịu hay không dễ chịu cũng đa dạng cho đến vô lượng, vô số. Những chủng loại tiếp nhận sinh tử cũng có nhiều đến vô lượng vô số. Pourquoi les idées du corps, du possesseur du corps et du jouisseur? L'idée qui est connue par les précédentes et l'idée qui connaît la précédente naissent-elles simultanément et de concert dans toute existence, parce qu'elles sont destinées à assurer la naissance et la jouissance? Pourquoi les idées nommées idées temporelles, etc. existent-elles? Parce que le samsara sans commencement n'est jamais interrompu. Le monde des êtres est incalculable. Le monde réceptacle est immense. Le discursus assurant les relations est illimité. La variété de la jouissance assumée est infinie. Dans la rétribution agréable ou désagréable du fruit de l'acte, les variétés de jouissance sont infinies. Les variétés de naissance, de vieillesse et de mort qu'on subit sont infinis. Bạn dịch tiếng Pháp cũng khá rõ đó. Why do the conscious constructs of the body, the embodied person, the experiencer, the content of experience, and valid experiencing come about in synergy and unison? Unison in all places of rebirth, because they reach their term precisely in the experience of rebirth. Why do the conscious constructs of time and other differentiation treated above come about? Because the beginningless continuity of dying and being reborn is uninterrupted. Because the realm of sentient being is incalculable. Because the environmental world is unlimited. Because the mutual communication of affairs is unlimited. Because the differentiations in appropriations and experiences are unlimited. Because the maturations of actions, whether experienced as agreeable or disagreeable, are unlimited, and because the differences in dying and being born thus realized are unlimited. cái đoạn này tuy là chữ nghĩa nó nhiều như vậy nhưng mà cũng không có gì là khó khăn. Trước hết là tác giả đặt ra câu hỏi tại sao năm thứ biểu hiện đầu lại chuyển sinh một lần và ăn khớp với nhau trong tất cả mọi hình thái sinh mạng. Năm biểu hiện đầu á, có thể nói gọn là sáu căn, sáu trần và sáu thức, tức là thập bát giới. Thành ra mình có thể quên những cái danh từ khác đi, nó là tại sao sáu căn, sáu trần và sáu thức lại cùng nhau chuyển sinh một lần và ăn khớp với nhau trong tất cả mọi hình thái sinh mạng. Tại vì người ta nhận thấy rằng có một cái hòa điệu, có một cái sự ăn khớp giữa những cái biểu hiện đó, biểu hiện sáu căn, biểu hiện sáu trần và biểu hiện sáu thức. Nó có một cái gì nó ăn khớp với nhau, nó có một cái gì kiên trì, nó có cái gì không có chống đối với nhau. Hỏi tại sao lại có như vậy? Ở sinh mạng này cũng như vậy, mà ở sinh mạng khác cũng như vậy. Ở tất cả mọi hình thái sinh mạng đều có cái sự ăn khớp và kiên trì như vậy. Cái câu tiếng Pháp là pourquoi les idées naissent-elles simultanément et de concert dans toute existence? Nói vậy thôi. Tại sao sáu căn, sáu trần nó cùng đồng thời phát sinh và nó hòa hợp với nhau trong tất cả mọi hình thái sinh mạng? Thì câu trả lời là vì có như thế thì mới thực hiện được một cách đầy đủ những hiện tướng sinh thành và thọ dụng của các sinh mạng. Thì có hai cái hiện tướng, hai cái biểu hiện. Thứ nhất là nó sinh thành, cái sự sinh thành của một sinh mạng, sinh ra và thành tựu của một sinh mạng, và sự thọ dụng của các sinh mạng, của sinh mạng đó. Thọ dụng tức là bên này dịch là réjouissance, tức là có sự hưởng thụ. Hưởng thụ cái, ví dụ như cái lá nó hình thành từ đầu mùa xuân, nó tồn tại tới cuối mùa thu, thì trong cái thời gian đó nó có sự có mặt của lá và có sự hưởng thụ của cái lá. Cái sự hưởng thụ đó, cái danh từ chuyên môn gọi là thọ dụng. Như là chúng ta có một cái thân thể, có một hình hài, thì chúng ta có thể thọ dụng được cái thân thể và hình hài đó. Chúng ta có thể enjoy cái thân thể, cái hình hài đó. Nó gọi là thọ dụng, tiếng Pháp gọi là jouissance. Thành có hai cái là la naissance et la jouissance. Cái sự sinh thành của một sinh mạng và sự thọ dụng của sinh mạng. Mà vì có cái sự sinh thành đó và có cái sự thọ dụng đó, cho nên 18 cái giới kia, tức là 5 cái biểu hiện đầu, nó chuyển sinh ra cùng một lúc và nó ăn khớp với nhau. Đó là câu trả lời. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai là như vậy đủ rồi, tại sao lại cần phải có những cái biểu hiện khác? Bắt đầu từ biểu hiện thứ 6 trở tới. Biểu hiện thời gian này là thai mà. Biểu hiện số mục này là con số này. Biểu hiện địa phận tức là xứ. Địa phận biểu hiện ngôn thuyết. Biểu hiện mình và người. Tại sao lại còn có những biểu hiện đó nữa? Tại sao mấy cái biểu hiện đó lại có mặt? Thì trả lời như sau đây. Từ vô thủy đến nay, quá trình lưu chuyển sinh tử chưa bao giờ dứt đoạn. tức là sinh tử, rồi tử sinh, rồi sinh tử, tử sinh chưa bao giờ đứt đoạn. Vì vậy cho nên phải công nhận cái biểu hiện đó là có thiệt và cần thiết. Đó là thế. Thế ở đây tức là time. Thế tức là đời. Đời đời kiếp kiếp. Thế là time. Vì vậy cho nên sau khi đã biểu hiện thành sáu căn, sáu trần, sáu thức, lại có cái biểu hiện thời gian. Tại vì nếu không có cái biểu hiện thời gian thì mình không có thể nào hiểu được cái biểu hiện không gian. Cũng như là Einstein nói về cái continuum bốn chiều, cái four dimension dimensional continuum. Ví dụ như khi mình đi xe lửa đó, từ Bordeaux lên Paris đó, thì mình đi qua Angoulême, đi qua những cái thành phố khác. Đi qua Li Buộc, đi qua Angoulême. Thì đó là một cái chiều, hoặc là một cái dimension. Nhưng mà khi mình không có đi xe lửa, mà mình đi tàu thủy, thì mình không có di chuyển trên một cái không gian, trên một chiều nữa. Tại vì đi xe lửa thì phải chỉ việc đi thẳng từ Paris, từ Bordeaux tới Paris thôi. Nhưng mà trên mặt biển thì nó không có một cái đường sắt như vậy. Trên mặt biển nó có thể đi qua đi lại như vậy. Thành ra đối với cái trường tàu thủy ấy, thì nó không phải một chiều nữa, nó là hai chiều. Tức là mình có thể đi qua đi lại cái không gian hai chiều. Và vì vậy cho nên người lái tàu thủy ấy, không có thể lái theo cái kiểu lái xe lửa được, có phải vậy không? Phải tính cái tọa độ. Còn đi xe lửa, lái xe lửa thì không có cần tính cái tọa độ. Vậy vậy cho nên người lái tàu thủy là phải sinh hoạt trên cái không gian hai chiều. Nếu không thì đi tới chỗ khác, chứ không có đi tới New York. Từ Le Havre mà đi tới thì đi tới chỗ khác, không đi tới New York. Nhưng mà khi mà mình lái máy bay thì mình đi sang một cái thế giới khác. Tại máy bay nó không phải là hai chiều như là mặt biển. Và máy bay không phải đi trái, đi phải, đi qua, đi lại, mà còn đi lên, đi xuống nữa. Thành ra cái không gian của máy bay là không gian ba chiều. Không gian ba chiều. Nhưng mà chúng ta đặt các hiện tượng vào không gian ba chiều thì thấy chưa đủ. Tại vì không thấy được cái sự di động. Và sự di động đó là thời gian. Vì vậy cho nên vạn sự vạn vật phải đặt vào trong một cái khung cảnh bốn chiều, gọi là cái four dimensional continuum. Thì có cái yếu tố thời gian vô nữa thì mình mới quyết đoán được là đúng mấy giờ thì tới chỗ này, đúng mấy giờ thì tới chỗ kia. Ở trong cái không gian ba chiều, trong không băng gian ba chiều mà không có cái chiều thời gian nữa thì mình không có thể đoán định được. Và vì vậy cho nên cái sáu căn, sáu trần và sáu thức á, nó giống như là cái không gian ba chiều. Và đến khi mà chúng ta nói tới cái biểu hiện thời gian là thế, tức là nói tới cái biểu hiện bốn chiều, cái chiều thứ tư. Và như vậy chiều thứ tư tuy là nó nhìn thấy ở trong ba chiều kia, nhưng kỳ thực nó là một cái biểu hiện, một cái phương tiện để ta có thể thấy được rõ ràng hơn ba cái chiều kia: chiều căn, chiều trần, chiều thức và chiều thời gian. Một cái continuum bốn chiều. Nếu mà không có cái chiều thứ tư là chiều thời gian thì làm sao thấy được cái quá trình lưu chuyển sinh tử? Chỉ thấy được sáu căn, sáu trần và sáu thức thôi, mà không thấy được cái quá trình lưu chuyển sinh tử của sáu căn, sáu trần và sáu thức. Bên tiếng Pháp nói là pourquoi les idées comme temporelles, etc. existent-elles? Parce que le samsara sans commencement n'est jamais interrompu. Tại vì cái lưu chuyển sinh tử chưa bao giờ đứt đoạn, vì vậy cho nên phải kể đến cái yếu tố và là yếu tố thời gian, tức là thể. Câu trả lời thứ hai, vì các chủng tử với các chủng loại hữu tình được kể là vô lượng vô số. Nhưng mà cái continuum bốn chiều đó nó chưa đủ, phải có thêm cái chiều thứ năm nữa, đó là chiều số, đó là mathematics, đó là toán học, cái chiều toán học. Tại vì sao? Tại vì những cái hình thái biểu hiện nó vô lượng vô số. Những cái hình thái biểu hiện thành sinh mạng nó vô lượng vô số, có bao nhiêu chủng loại sinh mạng là có bấy nhiêu sự biểu hiện. Và vì vậy cho nên câu trả lời thứ hai là tại vì các chủng loại hữu tình được kể là vô lượng vô số. Tiếng Pháp để là le monde des êtres, parce que le monde des êtres est incalculable. Và cái biểu hiện này gọi là biểu hiện số, mình có thể nói là toán số hay là mathematics. Câu trả lời thứ ba là tại vì ngôn thuyết liên hệ đến những sự việc liên tiếp xảy ra cũng là vô lượng vô số. Đây là một cái chiều nữa. Cái continuum của Einstein nó chỉ có bốn chiều, mà cái này nó có nhiều chiều lắm. Đây là chiều thứ sáu, chiều thứ năm. Tại vì các chủng loại hữu tình được kể là vô lượng vô số, rồi hoàn cảnh sinh môi là vô lượng vô số. Tại vì có bao nhiêu cái chủng loại hữu tình thì có bấy nhiêu cái hoàn cảnh sinh môi, cái environment. Người thì ở những nước giàu có phát triển, những người thì ở những cái nước chậm tiến đang phát triển, nhưng mà tuy cùng ở trong một cái môi trường mà vẫn có những cái môi trường khác nhau. Cũng giống như nước Pháp là một môi trường, nhưng kỳ thực là miền Bắc nó khác, miền Nam nó khác, thành phố thì nó khác và thôn quê thì nó khác. Và vì vậy cho nên phải nói rằng môi trường là cái environment đó, nó cái environment là nó vô lượng vô số. Ví dụ mình ở làng Mai, 300-400 người ở làng Mai, tuy là cùng một làng Mai cả nhưng mọi người nó có một cái môi trường khác nhau. Mình ở sông Thượng chứ không phải là ở sông Hạ. Mà sông Thượng thì có những cái khác với sông Hạ. Và tuy ở cùng ở sông Thượng, nhưng mà cái liên hệ của mình với thầy này, với đạo hữu kia nó khác. Và vì vậy cho nên cái môi trường đó nó cũng là vô lượng. Và đây là cái một cái chiều khác, gọi là chiều chiều sinh môi. Le parce que le monde réceptacle est immense. Câu trả lời kế tiếp là ngôn thuyết liên hệ đến những sự việc liên tiếp xảy ra cũng là vô lượng vô số. Thì ngôn thuyết á, mình tưởng là cái gì không quan trọng lắm, nhưng kỳ thực là ngôn thuyết nó dính líu tới tới sự vật một cách rất là mật thiết, cho đến nỗi có khi sự vật chỉ là một ngôn thuyết thôi, chỉ là giả danh mà thôi. Chỉ là những cái conventional designation thôi. Chúng ta đã từng học và chúng ta đã biết rằng ngôn thuyết nó có đời sống của nó, chữ nghĩa và danh từ nó có đời sống của nó, và nó là những cái sinh mệnh. Nếu chúng ta học thì chúng ta thấy rằng ngôn từ và ý niệm nó cũng có sanh, nó cũng có diệt. Có những cái từ nó được sinh ra và nó lưu hành trong thời gian thì nó chết đi. Có những cái từ bây giờ chúng ta không có dùng nữa. Trong cái địa vực sinh vật học á, chúng ta khám phá ra những cái chủng loại sinh vật mà bây giờ không còn nữa. Và có những cái loại đã hóa thạch ra. Như những con mammoth đó, nó đã từng sinh, đã từng có mặt, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Thì ngôn từ của ta cũng như vậy đó. Có những cái ngôn từ nó phát sinh ra, nó tồn tại thời gian như là những cái sinh vật, và cuối cùng nó cũng chết. Và bây giờ nó cũng có những cái hóa thạch. Ta nghiên cứu những cái từ xưa đó, ta thấy có những cái từ đã hóa thạch rồi, không còn dùng nữa. Vậy vậy cho nên ta đừng có tưởng là ngôn thuyết của chúng ta là một cái gì bất di bất dịch và nó không có chuyển biến. Nó không phải, nó không phải là những cái sinh mạng, nó là sinh mạng. Và thành phố Paris nó có liên hệ tới cái danh từ Paris và ý niệm của chúng ta về Paris. Thì nếu thành phố Paris là một cái thực tại linh động, có sinh, có diệt, có vô thường, có thay đổi, thì cái ý niệm của ta về Paris và cái danh từ Paris của chúng ta cũng vậy, cũng có biến đổi ở trong đó. Và thành phố Paris trước hết là ý niệm Paris và cái danh từ Paris của chúng ta. Chúng ta biết rằng người Việt gọi Paris là Ba Lê. Còn người Mỹ gọi là Paris. Tour Eiffel gọi là Eiffel Tower. Và khi người Mỹ nghe Eiffel thì họ không hiểu là cái gì hết. Và trong khi Eiffel là cái tên chính của cái tháp đó. Vì vậy cho nên cái thanh âm, cái danh từ nó rất là quan trọng. Nó là cái thực tài. Nó là những cái giả danh. Vậy thì ngôn thuyết cũng là một cái dimension, cũng là một cái chiều khác của thực tại. Và cái chiều này quan trọng lắm. Thì chúng ta sống trong thế giới của ngôn thuyết rất là nhiều. Có những chánh quyền mà họ nuôi ta bằng danh từ, bằng ngôn thuyết. Không có hạnh phúc, không có tự do, không có phát triển, không có hồ hởi, mà ta cứ tưởng tượng rằng là có hạnh phúc, có tự do, có hồ hởi. Câu trả lời kế tiếp là báo thân và thọ dụng cũng được xem là vô lượng vô số. Báo thân tức là cái con người, cái thân mạng của cái chúng sanh đó, nó biểu hiện lên do những cái nghiệp quả, nghiệp nhân của đời trước đó. và cái sự thọ dụng cái báo thân đó, cả hai cũng đều được xem là vô lượng vô số. Ở trên, tiếng Pháp gọi là le discursus assurant les relations est illimité. Bây giờ đến la variété de la jouissance assumée est infinie. Sự thọ dụng những quả báo dễ chịu hay không dễ chịu cũng đa dạng cho đến vô lượng vô số. Quả báo đây tức là retribution. Chúng ta nhận chịu những cái quả báo, những quả báo đó có thể dễ chịu hay là không dễ chịu. Đây là lạc thọ và khổ thọ. Thì những cái quả báo đó và sự thọ dụng những quả báo đó nó cũng là vô lượng và vô số. Đây cũng thuộc về cái dimension, cái chiều gọi là chiều tự tha, tức là mình và người, cái này và cái kia. Và câu trả lời cuối cùng là những chủng loại tiếp nhận sinh tử cũng có nhiều đến vô lượng vô số. Đây là nói về thiện thú, ác thú, tức là những cái nẻo về của chúng ta. Nẻo về thì nó có 6 nẻo. 6 nẻo chính, tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 6 cái nẻo chính đó gọi là thú. Chứ thú ở đây không có nghĩa là thú vật, thú ở đây có nghĩa là nẻo về. Ở tiếng Anh dịch là destinies. Có 6 destinies, đó là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và mỗi cái nẻo về như vậy, nó chia ra làm nhiều chúng loại. Chư thiên cũng vậy, có nhiều loại chư thiên, rất nhiều loại chư thiên. Loài người cũng vậy, có rất nhiều loại người. Da trắng, da đen, da vàng, da đỏ. Những chúng loại người có nhiều lắm. Rồi Atula cũng vậy. Rồi địa ngục cũng vậy, có rất nhiều cái hình thái địa ngục. Có rất nhiều hình thái ngạ quỷ. Và có rất nhiều hình thái súc sanh. Súc sanh có hàng triệu loại. Và vì vậy cho nên gọi là những chủng loại tiếp nhận sinh tử cũng có nhiều đến vô lượng vô số, là thiện thú ác thú. Đó là những câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao những biểu hiện như là thời gian, tức là thế, số mục, tức là số, địa phận, tức là xứ, ngôn thuyết, sự phân biệt ta và người, tức là tự tha sai biệt, và sự phân biệt thiện thú ác thú sinh tử. Thì câu trả lời này nó cũng căn cứ trên nguyên văn. Tại vì có cái nhu yếu đó cho nên mới có những cái biểu hiện đó. Và mỗi cái biểu hiện đó nó đại diện cho một cái chiều của thực tại, một cái dimension của cái reality. Và bốn chiều của Einstein đó, thì là bốn chiều về của khoa học vật lý. Còn những cái chiều này nó thuộc về cái khoa học gọi là nghiệp báo, thế gian và nghiệp báo. Hai cái nó khác nhau. Đối tượng của khoa học vật lý nó khác, mà đối tượng của của thế giới chúng sanh nó khác. Chúng ta đọc thêm một đoạn nữa, tức là đoạn thứ 11. Làm sao để có thể quyết chắc rằng các biểu hiện nói trên chỉ thuần là biểu hiện? Thì có cả ba cách trả lời. Cách trả lời đầu có tính cách nhất nguyên. Tất cả đều phát hiện từ thức, không có gì thực chất. Cách trả lời thứ hai có tính nhị nguyên, là sự phát hiện của thức thành đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức, tức là tưởng phần và kiến phần. Và cách trả lời thứ ba là có tính cách đa nguyên, đó là vì các biểu hiện ấy phát sinh thành đủ loại hình tướng. Như vậy, vì các biểu hiện ấy không phải là những gì có thực thể nên chúng chỉ là thuần duy biểu, có tính nhất nguyên. Vì chúng được phát hiện dưới hai dạng chủ thể và đối tượng, kiến phần và tướng phần, nên chúng có tính cách nhị nguyên. Và vì các biểu hiện ấy đã được sinh khởi đa dạng trong các lĩnh vực căn trần và thức, nên chúng lại có tính cách đa nguyên, như biểu hiện mắt vân vân, lấy biểu hiện sắc làm đối tượng, nhận thức làm sắc, sắc vân vân làm đối tượng nhận thức, và lấy biểu hiện nhãn thức vân vân làm chủ thể nhận thức, các biểu hiện khác trong phạm vi sáu căn, sáu trần và sáu thức cũng như thế. Cho nên có bài tụng sau đây, nhất nhị và đa nguyên quán chiếu thâm nhập được, ngộ nhập duy thức rồi, chế ngự được tâm ý. Chúng ta hãy đọc cái bài tiếng, cái bản tiếng tiếng Anh. What valid arguments establish these are the conscious constructs? Nó đọc tiếng Pháp trước. Sư cô định game chưa có đánh máy ra được, thành quý vị chỉ nghe thôi, kỳ sau mới có text. Comment ces idées sont-elles établies en rien qu'idée, sommairement en raison d'un triple aspect? Premièrement, en raison d'unicité, parce qu'elles n'ont pas d'objet. En raison de dualité, parce que ces idées sont munies d'images et de visions. En raison de naissance, en variété, parce qu'elles naissent simultanément avec des aspects divers. Ainsi, toutes ces idées, puisqu'elles n'ont pas d'objet, sont uniquement idées. Puisqu'elles sont munies d'images et de visions, elles sont doubles. Ainsi, l'idée d'œil, etc., a pour image l'idée de couleur, etc., pour vision, l'idée de connaissance visuelle, et ainsi de suite jusqu'à l'idée de connaissance corporelle. L'idée de manas a pour image toutes les idées qui vont de l'idée d'œil à celle de dharma, pour vision l'idée de connaissance mentale, car la connaissance mentale est un concept et n'est semblable à toutes les idées, ici une instance. L'unité, la dualité, la multiplicité, les yogins désirent les comprendre, car celui qui a pénétré le rien que penser se libère de la pensée. Bản tiếng Anh. What valid arguments establish these other conscious constructs? As conscious constructs only, in some there are three approaches. First, since all constructs have been shown to be only conscious constructs, then the only criterion is conscious construction, for external objects have no existence. Second, there are only two components in conscious constructions, image and insight. And third, because the images variously produced are included in conscious construction. What does it mean? Because all consciousnesses have no objects, a validate conscious construction only, as endowed with image and insight. For all sense consciousness have material form as the image, and the sense consciousness as the insight, while the thinking consciousness has all the conscious construct of sense perception as its image, and thinking consciousness as its insight. How can this be? Because the thinking consciousness is able to imagine and appear discriminatively in the guise of all these conscious constructs, we present in verse. When practitioners of meditation who understand the single criterion, its two components, and their variety, reach an understanding of conscious construction only, they eradicate the standpoint of consciousness. Khó hiểu. Tuy nhiên, nó không có gì là khó hết. Làm sao để có thể quyết chắc rằng các biểu hiện trên chỉ là thuần biểu hiện? How do we know that all these manifestations are purely manifestations? Dễ không? The only manifestations from consciousness. There are three kinds of answers. Có ba cách trả lời. Cách trả lời đầu tiên có tính cách nhị nguyên. The first kind of answer has the flavor of monism. Everything is manifested from consciousness. And that answer has the flavor of monism. As opposed to dualism and pluralism. So that is the first answer. Đó là câu trả lời thứ nhất, nó có tính cách nhất nguyên, là tất cả đều là biểu hiện của thức. Câu trả lời thứ hai, nó có tính cách nhị nguyên. The second answer has the flavor of duality. Là tại vì thức nó biểu hiện thành ra hai mặt, một mặt là chủ thể, một mặt là đối tượng. The second answer has the flavor of dualism, because it is like this. Consciousness manifests itself in two aspects, subject and object. Subject of perception and object of perceptions. Vì vậy cho nên câu trả lời thứ hai gọi là có tính cách nhị nguyên. Lưỡng nguyên. Thì cái câu trả lời thứ hai này mình đã từng nghe nhiều lần rồi. Mình phải luôn luôn nhắc lại là đối tượng của nhận thức cũng là nhận thức. We have to remember always that the object of perception is perception. We can only be sure of one thing. What we perceive is the object of our perception. And therefore, that's perception only. Khoa học đó, nó đi tìm cái bản chất của thực tại. Ngày xưa, trong cái thời buộc cũng có cái thuyết cực vi. Cực vi tức là những cái đơn vị vật chất mà gọi là nhỏ nhất. Đó. Cực vi. Cực vi giống như là những cái viên gạch nền tảng của thực hữu đó. Và người ta chia sẻ không phải là bằng cái dao hay là cái cưa, mà người ta chia sẻ bằng cái ý thức của mình, bằng cái sự tưởng tượng của mình. Mình chia sẻ, mình split cái điện tử hay là cái chất điểm, cái particle không phải là bằng cái dao hay là bằng cái cưa, mà bằng cái trí óc của mình. Và ngày xưa người ta cũng đã chẻ ra thành thành cái nhỏ nhất gọi là lân hư trần, tức là the neighbor of space, of nothingness. Và bây giờ đây thì các nhà khoa học họ đi tìm cái bản chất của cái chất điểm, của cái particle. Và họ thấy hình như là không có bản chất gì hết. Cái bản chất đó, cái danh từ Đạo Phật gọi là tánh. Và họ cũng tìm thấy cái mà Đạo Phật gọi là vô tánh, no substance. Và họ rất gần, họ đi tới rất gần cái ý niệm của Phật, của Đạo Bụt là nó chỉ là thức thôi. Nó chỉ là thức thôi. Nó là một cuộc đối bắt giữa thức và thức. Và thức đi đối bắt chính cái tâm của mình. Và vì vậy cho nên cái điều mình có thể quyết chắc được á là cái đối tượng nhận thức trước hết nó là một phần của nhận thức. Tại vì ở đây câu nói rất rõ là thức phát hiện ra thành hai mặt, một là chủ thể nhận thức, hai là đối tượng nhận thức. We have to remember that consciousness manifests itself as subject of consciousness and object of consciousness, subject of perception and object of perceptions, and both are perceptions. Vì vậy cho nên thành phố Paris trước hết là đối tượng của tri giác mình về Paris. Còn cái Paris in itself là cái chuyện mình không có chắc gì hết. Và mình nên nhớ rằng khi mà mình nói consciousness, ý thức, mình nói về thức thì mình đừng có nghĩ theo cái kiểu lầm lỡ sai lạc ngày xưa là thức thức là một cái gì riêng biệt cho một cái chủ thể sinh mạng. Tại vì thức ở đây trong Đạo Bụt á, đối tượng của sự nghiên cứu của mình á, có thể được nhận thức như là thức tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân. Mà cộng đồng và cá nhân á, là hai cái ý niệm. Mình có thể tưởng tượng rằng có một cái tâm thức gọi là cộng đồng và có cái tâm thức gọi là cá nhân. Nhưng kỳ thực ra lấy cái tâm thức cộng đồng ra thì không còn tâm thức cá nhân nữa, và lấy cái tâm thức cá nhân ra thì không còn cái tâm thức cộng đồng nữa. Ví dụ như là cái thị trường chứng khoán, tức là cái stock market, là một cái sáng tạo phẩm không phải là chỉ có một người, mà sáng tạo phẩm của rất là nhiều người. Những cái lo lắng, những cái vui buồn của mình đó, những cái sợ hãi của mình, những cái ước muốn của mình, nó làm cho cái thị trường chứng khoán nó lên nó xuống. Và cái mà đẩy nó lên nó xuống là cái tâm của mình. Mà đó không phải là cái tâm của một người, cái tâm của nhiều người. Nhưng mà cái tâm của một người có thể ảnh hưởng tới cái tâm của nhiều người. Và sự lên xuống của thị trường chứng khoán như vậy, nó có thể làm cho nhiều người tự tử, mất ăn, mất ngủ. Thành ra cái tâm nó ghê gớm lắm. Để lấy đó là một cái chứng cớ thôi. Thì cái thế giới kia cũng vậy. Cái thế giới mà mình gọi là chắc thực, có bên ngoài tâm thức cũng vậy. Nó là một sáng tạo phẩm cộng đồng của chúng ta. Như là những đạo luật á, những đạo luật của một nước, hay là như là một cái bản hiến pháp của một nước, cái constitution của một cái quốc gia. Tất cả những cái đó đều là sáng tạo cộng đồng hết. Và nếu mình suy nghĩ thì mình thấy rằng cái environment, cái motion của mình cũng là sáng tạo cộng đồng. Nó là ô nhiễm hay không ô nhiễm, nó cũng do mình hết, do cái tâm của mình hết. Và vì vậy cho nên Đạo Bụt dạy rằng cái mà gọi là y báo á, nó cũng là một sáng tạo của nghiệp, nghiệp lực cộng đồng. Tại vì cái quả báo, cái retribution nó có hai loại. Một là chánh báo, hai là y báo. Chánh báo là genetical retribution, và y báo là environmental retribution. Cả hai cái đều là sự biểu hiện của thức hết. Thức đây không phải là thức cá nhân không, mà còn là thức cộng đồng. There are two kinds of retributions: genetical retribution and environmental retribution. And both are the making of consciousness, not only individual consciousness but collective consciousness. The environment also. Vậy thì câu thứ hai, câu trả lời thứ hai có tính cách nhị nguyên. Câu trả lời thứ nhất là nói có tính cách nhất nguyên là vì thức mà ra hết, đó là nhất nguyên. Bây giờ nói vì thức biểu hiện ra thành chủ tự, chủ thể và đối tượng, thì câu đó có tính cách nhị nguyên, mà câu này rất là vững. Đối tượng nhận thức trước hết là nhận thức. Mình chỉ có thể quả quyết được điều đó thôi. Mình có thể quả quyết được nhiều hơn. Chính các nhà khoa học cũng vậy. Và đây là cái câu trả lời thứ ba, là câu trả lời thứ ba có tính cách đa nguyên, vì các biểu hiện ấy phát sinh thành đủ loại hình tướng. Cũng như ở bên kia đó, ở bên Trung Quốc á, ngày xưa họ nói là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tư tưởng, rồi tư tưởng sinh bát quái, cái một thành cái hai thành cái bốn, bốn thành tám, và nó cứ tiếp tục nó sinh ra. Nên luôn luôn là thái cực là một, thái cực tức là nhất nguyên, lưỡng nghi tức là nhị nguyên. Và khi mà đi tới nhị nguyên rồi thì chỉ có một cái nước thứ ba nữa, tức là đa nguyên. Khi mà đi tới sau khi mà vượt khỏi cái lượng y thì đi tới tứ tưởng bát quái, thành ra đa nguyên rồi. Thì ở đây cũng vậy, trong cái đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức đó, mình thấy một cái tính đa nguyên của tất cả các hiện tượng. Chủ thể nhận thức cũng là đa nguyên, mà đối tượng nhận thức cũng là đa nguyên. Tại vì hằng hà sa số nhận thức. Bắt đầu thì mình thấy nói nhận thức là nhận thức thôi, nhưng mà sau đó mình thấy rằng là có 6 loại nhận thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và 6 loại đối tượng nhận thức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Vì vậy cho nên từ cái nhất nguyên nó đi tới cái lưỡng nguyên, và từ cái lưỡng nguyên nó đi tới cái đa nguyên. Đó là ba câu trả lời của tác giả vừa trước, rất là hay. Và cái đoạn sau chỉ là lặp lại cái đó mà thôi, nói rắc rối như vậy nhưng mà chỉ lặp lại cái đó mà thôi. Đó là ví dụ như là con mắt nó đi kiếm sắc, tức là đối tượng của nó. Và cùng với con mắt, cùng với sắc, nó làm thành ra là cái thấy. Nhãn căn đi tìm sắc trần, và nhãn căn cùng với sắc trần làm biểu hiện ra nhãn thức. Thì nhĩ căn nó đi tìm thanh trần, và cùng với thanh trần nó làm biểu hiện ra nhĩ thức. Và cuối cùng là ý căn, nó đi tìm pháp trần, và ý trần, pháp trần hợp tốt với nhau để làm phát hiện ra ý thức. Có vậy thôi mà nói rất là rắc rối. Nếu quý vị đọc lại thì quý vị chỉ thấy có từng đó thôi. Và cái đoạn văn nó đi sau đó, nó lặp lại nhất nguyên là thế nào này, nhị nguyên là thế nào, và đa nguyên là thế nào. Bây giờ chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ hiểu một cách dễ dàng ha. Đọc tiếng Việt trước. Làm sao để có thể quyết chắc rằng các biểu hiện trên chỉ là thuần biểu hiện? Pure manifestation. Có ba cách trả lời. Cách trả lời đầu có tính cách nhất nguyên. Tất cả đều phát hiện từ thức, không có gì có thực chất, tức là thức là nhất nguyên. Cách trả lời thứ hai có tính cách nhị nguyên, sự phát hiện của thức thành đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức. Thì nó giống như là thái cực sanh lưỡng nghi đó. Ban đầu thì chỉ nói thức thôi, nhưng bây giờ mình thấy là thức là có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà đây là câu trả lời nhị nguyên, để cho mình hiểu. Và câu trả lời này rất là có ích lợi, để cho mình thấy rõ ràng rằng là đối tượng nhận thức cũng chỉ là nhận thức. Câu trả lời thứ ba là có tính cách đa nguyên vì các biểu hiện ấy phát sinh thành đủ loại hình tượng. Đã thành ra chủ thể nhận thức rồi và đối tượng nhận thức rồi, thì nó lại phát sinh ra hằng hà sa số hình thái của chủ thể nhận thức và hằng hà sa số đối tượng nhận thức. Như vậy, vì các biểu hiện ấy không phải là những gì có thực thể nên chúng chỉ là thuần duy biểu có tính cách nhất nguyên. Đó là lặp lại cái câu trả lời đầu. Vì chúng được phát hiện dưới hai dạng chủ thể và đối tượng nên chúng có tính cách nhị nguyên. Đó là lặp lại cái câu thứ hai chứ có gì đâu. Và vì các biểu hiện ấy đã được sinh khởi đa dạng trong các lĩnh vực căn trần thức nên chúng lại có tính cách đa nguyên. Có gì khó hiểu đâu. Đây là một cái repetition của lặp lại của ba câu trả lời trên. Có gì khó hiểu. Như biểu hiện mắt, vân vân, lấy biểu hiện sắc làm đối tượng nhận thức và lấy biểu hiện nhãn thức làm chủ thể nhận thức. Các biểu hiện khác trong phạm vi sáu căn, sáu trần và sáu thức cũng vậy. Thì quý vị thấy có cái gì khó hiểu ở trong này không? Không có cái gì trong này hết. Và vì vậy cho nên có bài tụng như sau: nhất nguyên, nhất nhị và đa nguyên quán chiếu thâm nhập được, ngộ nhập duy biểu rồi chế ngự được tâm ý. Nó có ba con đường. Do ba con đường đó mà mình có thể quán chiếu mà thâm nhập được cái chân lý gọi là chân lý duy biểu. There are three ways helping you to look deeply in order to penetrate into the reality of manifestation only. Unity, duality, plurality. These are three doors that help you to look deeply in order to penetrate into the reality of manifestation only. Dễ hiểu ha? Nhất nhị và đa nguyên quán chiếu thâm nhập cho được, thì ngộ nhập duy biểu rồi chế ngự được tâm ý. Sau khi mình đã đi vào được cái thực tại của duy biểu rồi thì mình chế ngự được cái tâm ý, tức là cái khuynh hướng muốn tạo tác, muốn phân biệt, muốn tưởng tượng. Hôm trước Risa có hỏi thầy là nếu như vậy thì cái ultimate reality, ultimate dimension cũng là cái tạo tác của tâm ý hay sao? Can you answer that by yourself? Are you sure? Try. Học trò của thầy là phải tự trả lời được câu đó. Nó dễ lắm. Try. Có giúp thầy không? Như vậy thì cái bản môn, không những tích môn là cái tạo tác của tâm thức, cái mental construction, mà cái bản môn cũng là tạo tác của tâm thức. Cái niết bàn, cái bản môn, cái chân như có phải là tạo tác của tâm thức không? Ai trả lời giùm thầy đi. Be kind to thầy. Áp ngộ. Is the ultimate dimension suchness also a mental construction? That's his question, Richard's question. Để mình ăn sáng xong rồi mình vô giải quyết vấn đề đó. Trong khi ăn sáng thế nào cũng có sự chứng ngộ. While you take your breakfast, enlightenment will come.